trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 101, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 4 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp Đệ Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự, phần khai thị lần thứ nhất. Lần trước tôi đã giảng đến không chỗ suy lường, A-di-đà Phật đoạn dứt lục căn, không còn tạo tác quê hương thanh thái bao trùm tám phương. Trong đoạn này, hai câu quan trọng nhất chính là không chỗ suy lường và không còn tạo tác. Cũng là chỗ khác biệt giữa phàm và thánh. Thánh nhân chúng ta gọi là bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ, tâm địa của họ thanh tịnh, họ không có vọng niệm. Còn hạng phàm phu không giác ngộ, vì chưa đoạn vọng niệm vẫn còn mê hoặc. Đây là chỗ khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân. Cho nên vào thời xưa, thánh nhân dạy người khắc niệm tán thánh. Quý vị hãy xem bốn chữ này rất có ý vị. Phàm là người nào có thể khắc phục được ý niệm của mình thì gọi là thánh nhân. Khắc phục không được ý niệm của mình thì gọi là phàm phu. Chư Phật Bồ Tát không có gì khác, chỉ là đoạn được vọng niệm, đoạn được sạch sẽ rốt ráo, một chút cũng không còn, thì gọi là Phật Đà, cũng gọi là chư Phật Như Lai. Nếu vẫn còn một chút vọng niệm chưa đoạn hết, vẫn còn một chút cực kỳ vi tế chưa đoạn hết, thì gọi là Đẳng Giác Bồ Tát. Do đây mới biết tu hành phải nắm lấy tổng nguyên tắc và nắm lấy tổng cương lĩnh, không có gì khác. Chỉ cần khắc phục được vọng niệm, cho nên A-di-đà Phật Ngài đã khắc phục được vọng niệm, tức không chỗ suy lường. A-di-đà Phật Ngài đã khắc phục được, cho nên lục căn của Ngài vắng lặng, tức lục căn thanh tịnh. Lục căn của Ngài đã phản bổn hoàn nguyên, thì Ngài đã thành Phật. Câu này là nói khắc phục vọng niệm. Câu thứ hai là nói tạo tác. Chư Phật Bồ Tát thị hiện vô lượng vô biên trong mười phương thế giới, phổ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Quý vị nghĩ xem, các ngài có tạo tác hay không? Không tạo tác. Vì sao nói không tạo tác? Rõ ràng là có tạo tác. Vì sao nói không tạo tác? Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật vì mọi người giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, mỗi ngày giảng kinh không có nghỉ ngày nào. Nhưng Phật tại trong kinh Kim Cang Bát Nhã lại nói, ta không có nói câu nào. Nếu ai nói Phật có thuyết pháp thì gọi là bán Phật. Trong giáo pháp Đại Thừa, chúng ta cũng thường nghe nói như vậy: thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. chư Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp trong chính pháp giới, các ngài hiện mà không hiện, không hiện mà hiện, thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Mấy câu này làm cho chúng ta như đang ở trong mây mù, chúng ta nghe không hiểu gì cả. Sao lại nói hiện mà không hiện, thuyết mà không thuyết? Ở phần trước đã giảng rất nhiều về hiện thân thuyết pháp, các ngài ứng theo sự cảm của chúng sanh mà tự nhiên hiện thân, mà tự nhiên thuyết pháp, không có cái ý của mình trong đó. Không có cái ý của mình tức là không thuyết, chỉ là ứng theo sự cảm của chúng sanh mà có thuyết. Cho nên thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết, có nghĩa là như vậy. Tuy Phật có thuyết pháp rất nhiều, nhưng Phật tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Những lời nói này chúng ta nghe không hiểu, thật ra nghĩa là thế nào? Bây giờ tôi dùng cái màn hình để làm ví dụ. Nhờ cái màn hình của máy truyền hình, hoặc là cái màn hình của máy vi tính, nó rất sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, có đúng hay không? Quý vị sẽ gật đầu là đúng. Bây giờ quý vị mở máy truyền hình thì màn hình liền hiện ra hình ảnh. Chúng ta muốn hỏi, màn hình hiện ra hình ảnh, tại sao lại có thể hiện ra hình ảnh? Vì đây là hiện mà không hiện. Tuy hình ảnh đã hiện, nhưng màn hình đích thật không có tiêm nhiễm chút nào. Quý vị hãy nghĩ xem, đây có phải là hiện mà không hiện, không hiện mà hiện, phải không? Hình ảnh hiện ra cũng có giảng kinh, cũng có thuyết pháp, không phải là thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết hay sao? Chư Phật hiện tầng thuyết pháp trong chính pháp giới cũng giống như những hình ảnh hiện trong màn hình vậy. Điều cùng một đạo lý thì cũng giống như vậy. Cho nên trong nhà quý vị cũng có máy truyền hình, người tu hành mỗi ngày xem truyền hình cũng là tu hành. Xem truyền hình có thể đại triệt đại ngộ, thì ra là như vậy. Cái màn hình tượng trưng cho pháp tánh, hình ảnh hiện ra trong màn hình là năng hiện, những hình ảnh là sở hiện, gọi chung là năng hiện sở hiện, năng sở là một không phải hai. Năng hiện tuyệt đối không thay đổi, nhưng sở hiện là thì thay đổi. Vì sao lại thay đổi? Khởi tâm động niệm thì sẽ thay đổi. Nếu không khởi tâm không động niệm thì sở hiện không thay đổi. Không khởi tâm không động niệm thì gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là sống động, không phải là chết cứng. Nói không thay đổi không phải là bất động, cũng sống động như màn hình vậy. Cho nên năng hiện sở hiện, sở hiện và năng biến sở biến là một không phải hai. Thì quý vị mới thật sự hiểu rõ, mới thật sự minh bạch thật tướng của các pháp. Cho nên không còn tạo tác quê hương thanh thái bao trùm tám phương. Quê hương thanh thái thì tôi dùng cái màn hình làm ví dụ. A Di Đà Phật và quê hương thanh thái đều dùng màn hình để làm ví dụ. Đoạn dứt lục căn và bao trùm tám phương thì tôi dùng hình ảnh trong màn hình để làm ví dụ. Tôi giảng như vậy thì mọi người đều dễ hiểu. Nhưng quý vị phải chú tâm mà quan sát. Nếu không chú tâm mà quan sát thì quý vị không thể lãnh hội được những gì đang hiện ở trước mặt quý vị. Nếu lúc quý vị lãnh hội được thì quý vị đã sanh trí huệ. Đối với tất cả hiện ra hình ảnh, quý vị mới thật sự bội phục. Trong kinh Kim Cang có nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Phật nói ra những lời như vậy, Ngài quá thật là bậc phi phàm. Ngài đã nói toạc ra thật tướng của các pháp. Hôm nay chúng ta lại xem tiếp phần khai thị, phần khai thị sau đây. Phá tối tâm như mặt trời lên cao. Khi trí huệ hiện tiền, trí huệ hiện tiền thì có thể phá trừ mê hoặc, thì có thể phá trừ tam chướng. Trong tam chướng khó phá nhất là hoặc chướng, tức là phiền não chướng. Hễ phá được mê hoặc thì đều giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần phá được mê hoặc thì vọng tưởng phân biệt chấp trước tự nhiên bị khống chế, sẽ không bao giờ nổi dậy. Đó là cảnh giới của quả địa Như Lai. Phá tối tâm tức là phá tất cả mê hoặc, dùng hai chữ tối tâm làm đại biểu. Như mặt trời lên cao, mặt trời là thái dương, cũng gọi là cảo nhật. Chữ cảo này là hội ý. Nhìn chữ này thì biết được ý nghĩa của nó, tức là mặt trời đã lên cao, đã vượt lên đầu ngọn cây. Cho nên chữ cảo này dưới là chữ mộc, trên là chữ nhật, có nghĩa là mặt trời bây giờ đã vượt khỏi ngọn cây, đã lên rất cao, rất là sáng suốt, rất là xa. Cho nên ý nghĩa của nó là cao xa và sáng chói. Mặt trời lên cao có nghĩa là gì? Là đại triệt đại ngộ. Là thông đạt hiểu rõ, tức đã khai ngộ rồi. Kế tiếp một câu: trị các bệnh như thần dược thiện kiến. Các bệnh là chỉ cho chúng sanh trong chính pháp giới. Tất cả chúng sanh còn đang mê hoặc, còn đang tạo nghiệp, còn đang thọ báo, nhất là những chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Họ rất đáng thương, rất khổ não. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian để làm gì? Là để cứu khổ cứu nạn, giúp cho những chúng sanh khổ nạn. Chư Phật Bồ Tát đến trị bệnh cho họ giống như thần dược thiện kiến. Bốn chữ này là tỷ dụ. Phật tại trong kinh có tỷ dụ. Có một loại thuốc, loại thuốc này có thể trị được tất cả bệnh. Tên của loại thuốc này gọi là thiện kiến. Chữ kiến này nên đọc là hiện. Vào thời xưa, chữ kiến và chữ hiện là đồng một âm, cũng đồng một ý nghĩa. Hiện nay đã thêm vào bộ ngọc bên cạnh. Thần dược thiện kiến hay gọi là thần dược thiện hiện. Chúng sanh có được loại thuốc này, thì hết thể tất cả bệnh độc của chúng sanh đều được hóa giải. Chúng ta hãy suy nghĩ xem là loại thuốc gì. Loại thuốc này trong Phật Pháp thường gọi là Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh. Giác chánh tịnh là đức hạnh vốn có trong tự tánh. Phật gọi nó là thần dược thiện kiến. Khi tự tánh giác chánh tịnh hiện tiền thì những bệnh độc như thế nào sẽ không còn nữa, thấy điều đã hóa giải. Trời đất vạn vật, tất cả chúng sanh đều chuyển thành giác chánh tịnh. Trong tự tánh làm gì có bệnh độc? Cho nên ngày nay chúng ta phải chuyển tham sân si thành giác chánh tịnh. Chuyển lòng tham
kiên thành
thành tâm thanh tịnh. Lòng tham là nhiễm ô nghiêm trọng nhất. Chuyển sân hận thành thuần chánh. Chuyển ngu si thành thuần giác. Chuyển được thì là Phật Bồ Tát. Chuyển không được thì là lục đạo phàm phu. Quý vị muốn chuyển, tôi sẽ dạy phương pháp cho quý vị chuyển. Phương pháp rất nhiều, có 84,000 pháp môn, tức có 84,000 phương pháp. Vô lượng pháp môn, tức vô lượng vô biên phương pháp, đều có thể chuyển được. Có rất nhiều phương pháp để chuyển. Chúng ta muốn học phương pháp nào cũng được. Phật nói cho chúng ta biết, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tại vì sao? Vì mỗi một phương pháp cũng có thể giúp cho quý vị chuyển mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh. Mê tà nhiễm tức là tham sân si. Chuyển tham sân si thành giác chánh tịnh. Cho nên phương pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng chúng ta là những chúng sanh có nghiệp chướng, tức có tạp khí phiền não. Mỗi người đều khác nhau. Tập khí phiền não của mỗi một người sâu cạn dày mỏng khác nhau. Những người lợi căn thì tập khí phiền não mỏng một chút, cạn một chút, họ học pháp môn gì cũng dễ dàng. Còn những người tập khí phiền não rất nặng, có rất nhiều pháp môn mà họ không có cách nào tu học. Cho nên hiện nay trong thế gian này quá khổ, tai nạn quá nhiều. Chúng ta nhất định phải tìm một pháp môn nào dễ dàng tu nhất, một pháp môn thành tựu nhanh chóng nhất và vững vàng nhất. Chư Phật nói cho chúng ta biết, có một pháp môn niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này là pháp môn lý tưởng nhất. Chúng ta hãy xem tiếp phần khai thị. Cho nên nói, thể niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật có thể diệt được những thống khổ, những thống khổ trong 80,000 ức kiếp sanh tử. Những lời này là do chư Phật Như Lai đã nói. Chúng ta có tin hay không? Nếu quý vị đã tin thì chứng tỏ quý vị có đại thiện căn. Trong đời quá khứ quý vị đã có trồng thiện căn rất sâu dày. Nay trong đời này tuy đã bị mê hoặc, hễ khi nào có người cảnh tỉnh quý vị, hễ được cảnh tỉnh thì thiện căn trong đời quá khứ của quý vị liền được khởi dậy, thì quý vị tin tưởng. Lúc nào thiện căn thành thục thì quý vị sẽ tin, nhất định là có lúc. Trong Phật môn thường gọi là thời tiết nhân duyên đến. Nếu chưa đến thì quý vị không tin. Tôi thừa nhận trong đời quá khứ tôi đã trồng thiện căn sâu dày. Nhưng trước khi tôi năm 20 tuổi, tôi tuyệt đối không tin Phật Pháp. Người nào đến giới thiệu Phật Pháp cho tôi cũng uổng công. Tôi không bao giờ tiếp nhận. Tôi rất chấp trước, rất là ngoan cố, tự cho mình là đúng, tự nghĩ mình rất thông minh. Đến năm 26 tuổi, tôi được thân cận với giáo sư Phương Đông Mỹ. Trong tâm tôi rất ngưỡng mộ giáo sư Phương Đông Mỹ. Ngài như là bậc thiện tri thức, là một vị thầy mà tôi kính ngưỡng nhất. Tôi gặp Ngài thì Ngài giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Tôi không có nói gì cả. Tôi tin tưởng và tiếp nhận. Thầy không bao giờ lừa dối tôi. Thầy đối với tôi rất là tốt và rất thương mến che chở tôi. Năm 26 tuổi là thời tiết nhân duyên đã thành thục, gặp được một bậc thiện tri thức tốt như vậy. Ngài là giáo sư đại triết học gia, không những là vị giáo sư nổi tiếng ở Đài Loan, Ngài cũng là vị giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Tôi bị đạo đức và học vấn của Ngài chiết phục. Ngài nói kinh Phật là môn triết học cao thâm nhất trong triết học toàn thế giới. Tôi theo Ngài học triết học. Ngài còn nói học Phật là sự hưởng thụ tối, hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi bị hai câu này của Ngài dẫn tôi vào cửa Phật. Nếu không phải là giáo sư Phương Đông Mỹ nói, mà là người khác nói hai câu này, thì tôi không tin. Nhất định phải là Ngài nói thì tôi mới tin tưởng. Người như thế nào thì độ người như thế đó. đều là điều có duyên phận. Cái duyên phận đó có thể gặp không thể cầu. Tôi được Ngài giới thiệu Phật Pháp và đã vào cửa Phật. Sau khi tôi vào cửa Phật cũng là chuyện rất hiếm có. Chưa tới một tháng thì tôi quen biết với Đại sư Chương Gia. Đối với những gì liên quan với Phật giáo thì tôi thỉnh giáo với Đại sư Chương Gia. Tôi tự mình đi tìm kinh điển để học, để đọc. Nếu có nghi hoặc thì tôi xin thỉnh giáo với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy tôi 3 năm. Nền tảng Phật Pháp của tôi là do Ngài xây đắp cho tôi. Hay nói cách khác, năm tôi 26 tuổi, trước khi chưa gặp giáo sư Phương Đông Mỹ, bất cứ người nào muốn đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi cũng không tin. Tôi sẽ nhất định biện luận với họ, tôi có một bộ lý luận trái ngược. Họ không có biện pháp bác bỏ lý luận trái ngược của tôi, cho nên tôi không bao giờ tin họ nói. Lúc tôi còn trẻ, muốn độ những người như tôi rất là khó khăn. Lúc đó tôi còn đang học, thường hay đến giáo đường của Cơ Đốc giáo. Lúc đó chưa tới 20 tuổi, khoảng chừng mười mấy tuổi, thường xem kinh sách của Cơ Đốc giáo. Bởi vì tôi có rất nhiều bạn học là tín đồ của Cơ Đốc giáo, tôi thường đến giáo đường, tôi đi theo họ đến giáo đường, cũng đọc kinh thánh của họ. Tôi rất chuyên tâm đọc kinh thánh, họ cũng không bằng tôi. Vị mục sư khuyên tôi mấy lần, hy vọng tôi tiếp nhận rửa tội. Tôi nói tôi còn có nhiều nghi vấn, đợi khi nào tôi giải quyết được những nghi vấn đó thì tôi sẽ tiếp nhận rửa tội. Bây giờ những nghi vấn đó không có cách nào giải quyết được. Mục sư hỏi những nghi vấn nào, tôi còn nhớ hình như tôi đã viết ra 70 mấy điều. Vị mục sư không trả lời được điều nào. Sau khi mục sư xem xong thì lắc đầu, khó quá, không có cách nào độ được. Đó chỉ là thế trí biện thông. Ngày nay học Phật mới biết, trong đời quá khứ tôi có tu huệ, không tu phước, cho nên mới có thế trí biện thông, biện thông như vậy. Nhưng không có phước báo, cũng không có thọ mạng. Sau khi học Phật thì tôi mới biết được. Mới biết mình phải bổ túc tu như thế nào. Không có phước báo thì phải bổ túc cho có. Không có thọ mạng cũng phải bổ túc cho có. Nhất là Đại sư Chương Gia chỉ dạy tôi, Phật thị môn trung, thủ cầu tất ứng. Thật ra tôi không có cầu phước, cũng không có cầu sống lâu, nhưng tôi có cầu trí huệ là sự thật. Có lẽ là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ tôi chỉ chú trọng tu huệ, nay còn mang theo những tập khí trong nhiều đời nhiều kiếp vì chỉ chú trọng tu huệ. Thế nhưng tu huệ đã bao gồm cả tài bố thí và vô ý bố thí trong đó. Xưa kia thầy Lý khuyên tôi học giảng kinh. Thầy nói học giảng kinh là đồng thời đầy đủ ba thứ bố thí. Quý vị lên giảng đài diễn giảng cho đại chúng, đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng, giảng giải cho đại chúng nghe, cần phải có thân thể, cần phải có thể lực. Thân thể và thể lực là thuộc về nội tài bố thí, còn thù thắng hơn ngoại tài. Ngoại tài tức là những tài vật ngoài thân. Quý vị giúp đỡ người khác thì có phước báo. Quý vị dùng thân thể lao lực để giúp đỡ người khác thì phước báo càng lớn hơn. Phước báo của nội tài còn lớn hơn ngoại tài bố thí. Ngoại tài tức là tài bố thí. Tôi đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người là thuộc về Pháp bố thí. Khiến cho mọi người đều hiểu rõ và minh bạch Phật Pháp thì phá trừ được nghi chướng, đó là vô ý bố thí. Cho nên giảng kinh thuyết pháp là đồng thời đầy đủ ba thứ bố thí. Đó là thầy Lý đã dạy cho tôi. Trước kia tôi chưa gặp thầy Lý, tôi chỉ biết chăm học Phật Pháp. Lúc đó do giáo sư Phương Đông Mỹ giảng dạy, cũng không dám có ý niệm lên đài giảng kinh, không dám khởi lên ý niệm này. Sau khi gặp được thầy Lý, ngài dạy tôi giảng kinh, hướng dẫn tôi lên giảng đài. Tôi lên giảng đài giảng kinh, sự vui vui sướng đó không hề mệt mỏi. Thật tại mà nói đều là do thiện căn trong đời quá khứ đã thành thục. Cho nên thầy Lý thường nói với tôi, lên đài giảng kinh không phải là một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Lên đài giảng, lên giảng đài giảng kinh. Cho nên khi tôi lên giảng đài giảng kinh, diễn giảng biện tài vô ngại, không bao giờ gặp phải khó khăn. Đích thật là thiện căn trong đời quá khứ và hạnh nghiệp trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ chuyên môn lên đài giảng kinh thuyết pháp, nay trong đời này lại tiếp tục làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Cho nên nói thể niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật có thể diệt được những thống khổ trong 80,000 ức kiếp sanh tử. Chư Phật đều nói như vậy, chúng ta phải tin. Chư Phật nói mà chúng ta không tin thì chúng ta còn tin ai? Điều này nếu đợi chúng ta chứng minh thì không phải là chuyện dễ. Nếu quý vị muốn chứng minh điều này phải là từ Bát Địa Bồ Tát trở lên, thì quý vị mới có thể chứng minh chân tướng sự thật này cho rõ ràng. Một niệm niệm một câu A Di Đà Phật này thì vượt được những thống khổ trong 80,000 ức kiếp sanh tử. Thật là đáng tiếc, người thế gian không chịu niệm, không biết niệm. Nay cũng có người chịu niệm, như người niệm Phật chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều. Có dẹp được những thống khổ trong 80,000 ức kiếp sanh tử hay không? Nếu quý vị nói e rằng không được, nếu không dẹp được thì lời Phật nói không đúng hay sao? Nên biết rằng Phật tuyệt đối không có vọng ngữ. Thế nhưng có hai thứ diệt. Phật tại trong kinh thường nói có đoạn diệt và phục diệt, hai thứ khác nhau. Ngày nay chúng ta niệm Phật có thể diệt được những thống khổ trong 80,000 ức kiếp sanh tử. Thật ra chúng ta chưa đoạn được, không phải là đoạn diệt. Chúng ta niệm Phật một tiếng chỉ là chế phục, gọi là phục diệt. Thế nhưng nếu lúc không niệm thì vọng tưởng lại nổi dậy, giống như chúng ta lấy đá đè cỏ vậy, chưa bứng gốc. Còn người biết niệm Phật, họ bứng trừ tận gốc. Nay chúng ta không biết niệm Phật, thế nào mới gọi là biết niệm Phật? Trong phần trước tôi đã có giảng, giảng được đơn giản nhất, minh bạch nhất, rõ ràng nhất, chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đó là biết niệm Phật. Tuy biết niệm nhưng trước tiên phải phục diệt, sau đó mới đoạn diệt. Đây là đạo lý nhất định, gọi là trước phục sau đoạn. Quý vị niệm Phật phải tịnh niệm. Tịnh là thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp. Hoài nghi thì không thanh tịnh, xen tạp cũng không thanh tịnh. Rất khó. Quý vị niệm Phật, nếu còn có nỗi dậy vọng tưởng, còn có tạp niệm, thì công phu của quý vị không thuần. Đó gọi là không thanh tịnh. Niệm Phật có lúc niệm, có lúc gián đoạn, không thể liên tục. Lúc niệm thì chế phục được phiền não, lúc gián đoạn thì phiền não lại nổi dậy. Cho nên niệm đã lâu mà không chế phục được phiền não, không chế phục được phiền não là quý vị có gián đoạn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, thời gian niệm Phật của quý vị thì ngắn, còn thời gian không niệm Phật thì dài. Hay nói cách khác, mỗi ngày quý vị dùng đá đè cỏ, thời gian đè thì ngắn, thời gian không đè thì dài, nên cỏ lại mọc lên. Cho nên quý vị phải mất thời gian lâu dài, đã niệm hết mấy năm, đã niệm hết mấy chục năm cũng không thấy có hiệu quả, nghĩ lại cùng với lúc chưa học Phật không kém bao nhiêu. Có nghĩa là công phu không đắc lực. Công phu không đắc lực là vì quý vị không biết niệm Phật. Quý vị biết niệm, lúc có lúc quý vị niệm Phật, lúc có lúc không. Cổ nhân gọi là đạo tâm như giọt sương. Cho nên tuy quý vị niệm Phật chỉ là reo chủng tử niệm Phật vào trong A Lại Gia Thức, chống không nổi tạp khí sanh tử phiền não, không chế phục được. Vậy thì phải là phải niệm bằng cách nào? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Phải niệm bằng cách này. Chúng ta y theo cách này mà niệm. Theo thông thường mà nói, trong sách có ghi chép, cổ đại đức tu hành chứng quả. Nếu như là bậc lợi căn thì 3 tháng có thể thấy được hiệu quả. Còn người căn tánh bậc trung thì phải 6 tháng, tức là nửa năm thì mới có thể thấy được hiệu quả. Sau khi thấy có hiệu quả thì lòng tin của quý vị tăng thêm bội phần. Cho nên niệm Phật bằng cách này thật là có lợi ích. Tại vì sao? Vì phiền não ít đi, vọng niệm cũng ít đi. Hễ vọng niệm đã ít thì trí huệ tăng trưởng. Làm chuyện gì cũng vậy, khi bắt đầu thì khó. Nay quý vị muốn chế phục tạp khí từ vô thủy kiếp là chuyện không phải dễ. Xưa kia lúc tôi mới học Phật, thân cận với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia ngài đã làm tấm gương cho tôi thấy. Tôi đã hiểu rõ niệm Phật tuyệt đối không được gián đoạn. Ngài chuyên trì chú, trì chú giống như niệm Phật, không gián đoạn. Mỗi tuần tôi đến gặp ngài, chúng tôi gặp nhau thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng đồng hồ đó, ngài trì chú không gián đoạn. Khi tôi thỉnh giáo với ngài thì ngài trả lời câu hỏi. Sau khi trả lời xong thì ngài lại tiếp tục niệm chú. Cách niệm của Ngài là kim cang trì, miệng đang động nhưng không có tiếng. Toàn thân của Ngài đều đang ở trong định. Ngài có tặng cho tôi một tấm hình, quý vị đều đã thấy. Bình thường cái dáng của Ngài là như vậy, không phải là lúc chụp hình thì cố ý làm ra cái dáng như vậy. Bình thường cái dáng của Ngài là như vậy, là đang ở trong định, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Cho nên thầy Lý rất bội phục. Trong đời tôi chưa thấy qua một người thứ hai như vậy. Động tác và hành động của Ngài rất là thông thả, nói năng cũng rất chậm rãi, không có hấp tấp chút nào, ôn hòa. Trong sách Luận Ngữ có nói những đức tánh của Khổng Phu Tử: ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhượng. Đại sư chuyên gia đã thể hiện được những đức tánh này. Đó là thánh đức. Cũng là Ngài nêu gương cho tôi thấy. Tôi học Phật cho đến nay vẫn chưa học được. Thân Ngài yên tĩnh như vậy, thâm tâm định như vậy và vững vàng như vậy, khiến cho người ta vừa nhìn thấy thì rất tự nhiên, sanh lòng cung kính, sức nhiếp thọ rất lớn. Cho nên niệm Phật phải biết niệm, chúng ta phải tin lời Phật dạy. Thật sự biết niệm một câu Phật hiệu này thì không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Trước kia, lần đầu tiên tôi đến hội Phật giáo Kuala Lumpur, không phải là giảng kinh mà là diễn giảng, hình như liên tục diễn giảng 5 ngày. Đến ngày cuối cùng tôi dạy mọi người thập niệm pháp. Thập niệm pháp này trong một ngày phải niệm 9 lần, mỗi lần chỉ niệm 10 câu A Di Đà Phật. Niệm 4 chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liên tục 10 câu như vậy. Trong 10 câu đó đích thật, không hoài nghi, không xen tạp. Nếu niệm quá lâu thì sẽ có vọng niệm xen tạp. Niệm 10 câu chỉ cần 1 phút, trong 1 phút thì chúng ta có thể niệm được 10 câu Phật hiệu. Thời gian rất ngắn, tuyệt đối không xen tạp. Chỉ niệm 10 câu Phật hiệu, giả lại 10 câu Phật hiệu, từng câu kế tiếp liên tục, cũng phù hợp với nguyên tắc niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Quý vị phải hết lòng mà niệm, một ngày niệm 9 lần, mỗi ngày niệm không gián đoạn. Có nhiều vị đồng học nghe tôi dạy thập niệm pháp, họ y theo thực hành. Họ thực hành được 1-2 tháng thì rất có hiệu quả. Họ gọi điện thoại cho tôi và viết thư cho tôi. Họ nói phương pháp này rất hay, cho nên thập niệm pháp này mới được truyền bá rộng rãi. Vì sao ở bên Mỹ và Canada có rất nhiều vị đồng học đều tu theo phương pháp này? Đối với người hiện nay mà nói, cái phương pháp này rất thích hợp. Tuy họ làm việc rất bận rộn nhưng không trễ nải. Thời gian của họ sáng sớm thức dậy, sau khi rửa mặt, trong nhà có thờ tượng Phật thì ở trước tượng Phật niệm 10 tiếng. Nếu không có thờ tượng Phật thì mặt hướng về phía tây, trong 1 phút thì đã niệm xong 10 câu Phật hiệu. Ban đêm trước khi đi ngủ niệm 1 lần, tức sáng tối niệm 2 lần. Trước khi ăn cơm, một ngày 3 bữa cơm niệm 3 lần. Chúng ta không cần niệm chú cúng dường mà là niệm A Di Đà Phật, niệm 10 câu A Di Đà Phật, sau đó mới ăn cơm thì là 3 lần. cộng chung buổi sáng và buổi tối hai lần thì có năm lần. Lúc làm việc và lúc nghỉ, buổi sáng trước khi làm việc và nghỉ trưa, buổi chiều trước khi làm việc và về nghỉ. Chỉ khi bắt đầu làm việc thì chắp tay niệm 10 tiếng A Di Đà Phật rồi mới làm việc. Lúc đến giờ nghỉ, làm xong công việc, sắp xếp sổ sách cho đàng hoàng, rồi chắp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật. Một ngày niệm 9 lần thì phù hợp với tịnh niệm tương kế. Cách niệm này đối với người có công việc bận rộn rất có hiệu quả. Những vị nào đã về hưu thì nên học theo Đại sư Chương Gia, suốt ngày đến tối niệm Phật không gián đoạn, không cần niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thời gian lâu rồi thì cảm thấy mệt mỏi, thân thể chịu không nổi, tốt nhất là kim cang trì hoặc là mặc niệm. Mặc niệm là không có tiếng, miệng cũng không động, nhưng trong tâm niệm Phật từng câu liên tục thì vọng niệm sẽ không còn nữa. Quý vị mà thật sự làm thì không có vọng niệm, lúc đó hoàn toàn khống chế được vọng niệm, gọi là công phu thành phiến, cũng là niệm Phật tam muội cạn nhất. Quý vị đã đạt được niệm Phật tam muội, quý vị đã đạt được niệm Phật tam muội, tức có nghĩa là quý vị đã hoàn toàn khống chế được vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không trở ngại công việc, vẫn cứ làm công việc, vẫn cứ giao tế. Không phải là đoạn dứt hết ngoại duyên, cần phải có ngoại duyên, không thể đoạn tuyệt, không có trở ngại chút nào. Những chuyện nào không cần thiết thì phải đoạn trừ hết. Có nghĩa là những chuyện gì không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì không cần để ý đến. Cổ nhân có nói hai câu rất hay: biết người nhiều thì càng nhiều chuyện, biết chuyện nhiều thì càng phiền não. Quý vị không nên biết chuyện nhiều, không nên đi khắp nơi nghe ngóng. Người ta đến nói cho quý vị biết chuyện gì, chuyện nào mà không liên can với mình thì không nên nghe. Biết chuyện càng ít thì càng tốt, quen biết người càng ít thì càng tốt, không cần thiết. Quý vị phải vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và tâm chánh giác, tâm từ bi của mình. Tự chúng ta tu học như vậy thì sẽ ảnh hưởng được người khác. Khi người khác thấy quý vị tu học như vậy, tu được thành tựu như vậy, thì họ sẽ học theo quý vị. Họ tu học đã nhiều năm mà công phu không đắc lực. Vì sao công phu của họ không đắc lực? Nếu muốn công phu đắc lực thì phải tu theo cách này. Những ngoại duyên nào nên buông bỏ thì nhất định phải buông bỏ. Quý vị phải ghi nhớ, còn những chuyện gì không buông bỏ, không nên buông bỏ thì không thể buông bỏ, không có trở ngại, gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Người nhà của mình ta phải thương yêu và chăm sóc. Không thể buông bỏ chuyện này, không thể không lo gia đình. Học Phật như vậy thì quý vị không thể thành tựu. Tất cả chư Phật đều dạy cho chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ. Nếu quý vị không chăm lo cha mẹ thì quý vị làm sao có thể thành Phật đạo? Cho nên không thể buông bỏ đạo đức luân thường thế gian. Người học Phật sống trong thế gian này phải biểu hiện sự giáo hóa cho người đời. Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta: đôn luân tận phân, nhàn tà tồn thành. Đôn luân tận phân là nói về sự, nhàn tà tồn thành tức là không có trở ngại. Thế pháp tức là Phật pháp. Giác ngộ rồi thì pháp nào cũng là Phật pháp. Nếu không giác ngộ thì pháp nào cũng không phải Phật pháp. Không giác ngộ thì pháp nào cũng không đúng. Niệm Phật cũng không đúng. Trước kia có những vị lão hòa thượng nói với tôi rằng tại những địa phương ở Trung Quốc có những bà lão niệm Phật, hỏi họ vì sao phải niệm A Di Đà Phật. Họ nói niệm A Di Đà Phật là để kiếm tiền. Sau khi tôi chết rồi tôi kiếm được nhiều tiền thì tôi có tiền xài. Quý vị nghĩ xem, niệm Phật không phải là Phật pháp. Họ đã hoàn toàn sai lầm. Trong tương lai họ đều vì muốn sau khi chết rồi đi làm ma. Họ muốn làm con ma giàu có, không làm con ma nghèo. Họ mỗi ngày niệm A Di Đà Phật là để kiếm tiền. Quý vị nghĩ xem, họ đã hoàn toàn sai lầm. Cho nên khi đã mê thì Phật pháp cũng là pháp thế gian. Khi đã ngộ thì tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp. Đúng vậy. Ở chỗ này thiền sư Trung Phong khai thị rất nhiều và rất tường tận. Cái thèn chốt giữa chúng sanh và Phật, phàm phu và thánh nhân chính là ở tại mê và hay ngộ. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Cho nên chư Phật đã nói hai câu. Cho nên chư Phật đã nói hai câu này: hễ niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật thì có thể diệt được những thống khổ trong tám vạn ức kiếp sanh tử. Chúng ta phải tin sâu không hoài nghi. Được lợi ích như vậy không có lời nào mà có thể nói cho hết được. Tức là được sự lợi ích quá lớn lao. Chính là sự lợi ích của niệm Phật. Hết thảy tất cả sự lợi ích thế gian hay xuất thế gian cũng không thể sánh bằng. Vạn ức tiền của thế gian cũng không sánh bằng chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật. Chí tâm tức là thành tâm thành ý. Thành tâm thành ý tức là tịnh niệm tương kế, điều nhiếp lục căn. Tịnh niệm tương kế đã tương ứng với tiêu chuẩn. Niệm một tiếng A Di Đà Phật, ức vàng tiền của cũng không sánh bằng được. Ức vàng tiền của cũng không sánh bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Tại vì sao? Cho dù quý vị có tiền tài của báo nhiều đi nữa cũng không thể thoát khỏi luân hồi. Chỉ có thể giải quyết được cuộc sống vật chất hiện tại và hưởng được sự giàu sang một chút. Ngoại trừ điều này ra những vấn đề khác cũng không thể giải quyết được. Cho nên một câu A Di Đà Phật này không thể nghĩ bằng, bất cứ vấn đề nào cũng có thể giải quyết được. Cuộc sống vật chất hiện tại không bao giờ bận tâm. Tại vì sao? Vì quý vị có phước. Người có phước thì làm sao bị lạnh, thì làm sao bị đói? Không bao giờ. Chịu khổ nạn một chút thì có. Vì sao phải chịu khổ nạn? Vì đó là nghiệp chướng trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã tạo. Chịu khổ nạn là tiêu nghiệp chướng. Tiêu hết nghiệp chướng thì thành Phật đạo. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều người chân chánh tu hành, họ suốt đời tu khổ hạnh. Trong đời cận đại, mọi người đều biết Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ngài suốt đời tu khổ hạnh. Ngài có phước báo rất lớn. Ở Nam Dương có rất nhiều quốc vương đại thần đều lại Ngài làm thầy. Những tín đồ và hàng đệ tử tại gia giàu sang phú quý không biết là bao nhiêu. Họ cúng dường rất là dồi dào. Lão Hòa Thượng muốn cái gì thì có cái nấy. Nhưng Ngài ăn uống rất đạm bạc, mặc áo thì vá nhiều lớp, suốt đời không thay đổi. Tu khổ hạnh thì tiêu nghiệp chướng. Phước báo của Ngài, hết thảy tất cả sự cúng dường, Ngài chuyên môn tu sửa những ngôi chùa đã hư nát. Ngài chuyên làm chuyện này. Sau khi chùa tu sửa xong, làm xong, Ngài không làm chủ trì, Ngài thỉnh người khác làm chủ trì, cúng dường cho chúng xuất gia tu hành. Ngài suốt đời làm chuyện như vậy. Còn Đại sư Ấn Quang thì suốt đời in kinh, in kinh để bố thí. Lão Hòa Thượng Hư Vân suốt đời tu sửa chùa chiền. Ngài là mô phạm cho chúng ta, khiến cho chúng ta nhìn thấy mà biết suy nghĩ chúng ta phải nên làm như thế nào thì sẽ được phước đức vô lượng vô biên, không có cách nào diễn tả được, thật là không thể nghĩ bằng. Bây giờ thời gian đã đến.